sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 916. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Mặc dù gặp rất nhiều đau khổ, linh hồn tôi vẫn tràn ngập niềm vui. Ở gian phòng kế bên phòng tôi có một người phụ nữ Do Thái, bệnh tình rất trầm trọng. 3 ngày trước, tôi có sang thăm hỏi và hết sức đau lòng khi nghĩ đến việc bà sắp lìa trần mà linh hồn vẫn chưa được thanh tẩy bằng ân sủng phép rửa tội. Tôi gợi ý với chị y tá cũng là một nữ tu phụ trách hãy rửa tội cho bà trước khi giờ cuối cùng của bà ấy đến. Tuy nhiên, việc này thật khó khăn vì lúc nào cũng có một số người Do Thái túc trực chung quanh. Dù vậy, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải cầu nguyện trước bức hình Chúa Giêsu đã truyền cho tôi nhờ vẽ. Tôi có một tập sách nhỏ in hình Chúa thương xót ngoài bìa, và tôi thưa với Chúa, lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã cho con biết, Chúa sẽ ban nhiều ân sủng qua bức hình này. Vậy con nài xin Chúa ban ân sủng phép rửa tội cho người phụ nữ Do Thái này. Ai rửa tội cũng không can hệ, miễn là bà ấy được rửa tội.
Sau những lời ấy, tôi cảm thấy hết sức an tâm và tin chắc, dù khó khăn đến mấy, nước thánh tẩy cũng sẽ đổ trên linh hồn bà ấy. Đêm đó, lúc bà đã kiệt sức, tôi trỗi dậy khỏi giường sang thăm bà những 3 lần, coi xem đã đến lúc thuận tiện để đem đến cho bà ân sủng ấy chưa. Sáng hôm sau, bà xem ra có phần tỉnh táo hơn một chút. Đến chiều, giờ sau cùng của bà đã đến. Nữ tu chăm sóc bà nói rằng rất khó mà rửa tội vì có những người túc trực chung quanh. Thời điểm đã đến, khi người bệnh lâm cơn mê man và thế là để cứu bà, họ bắt đầu chạy tứ tán, một số đi gọi bác sĩ, trong khi số khác đi lung tung tìm sự trợ giúp, thế là bệnh nhân còn lại một mình, và nữ tu kia đã kịp rửa tội cho bà, ngay trước lúc mọi người quay lại, linh hồn bệnh nhân đã trở nên xinh đẹp, được tô điểm bằng ân sủng của Chúa. Cơn hấp hối cuối cùng không kéo dài, giống như thiếp vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy linh hồn bà bay lên trời xinh đẹp vô ngần. Ôi, một linh hồn có ơn thánh sủng đẹp đã biết bao. Niềm vui tràn ngập tâm hồn vì tôi đã xin được một ơn trọng đại cho linh hồn này trước bức hình Chúa.
Nhật ký 917. Ôi lòng thương xót Chúa thật cao vời, chớ gì mọi linh hồn đều ca ngợi tình thương ấy. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn ấy muôn đời sẽ hát cho Chúa nghe bài ca tán tụng lòng thương xót Chúa. Con sẽ không quên được ấn tượng ngày hôm nay đã lưu lại nơi linh hồn con. Đây là ân sủng thứ 2 tôi đã nhận lãnh ở đây cho các linh hồn trước bức hình Chúa thương xót. Ôi Chúa Giêsu nhân lành và đầy lòng thương cảm biết bao. Lạy Chúa Giêsu, con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì những hồng ân này.
Nhật ký 918. Ngày 5 tháng 2 năm 1937, lạy Chúa Giêsu của con, bất chấp mọi sự, con vẫn hết lòng khát khao được kết hợp với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có thể được, xin hãy đưa con về với Chúa, dường như trái tim con sẽ nổ tung vì mong nhớ Chúa. Ôi, tôi cảm thấy mình đã ở chốn lưu đày này quá lâu rồi. Khi nào tôi sẽ được thấy mình trong nhà cha chúng ta, hoan hưởng niềm hạnh phúc trào tràn từ Thiên Chúa Cực Thánh? Nhưng nếu thánh ý Chúa định cho con cứ sống và chịu đau khổ, thì con xin chọn những gì Chúa đã tiền định cho con. Xin Chúa hãy giữ con lại trên dương gian này bao lâu Chúa muốn, cho dù có lâu đến tận thế. Ôi Thánh Ý Chúa, xin hãy trở nên nguồn vui và hoan hỷ cho linh hồn con. Mặc dù trần gian đông đầy thiên hạ, nhưng con vẫn cảm thấy lẻ loi, và trái đất này như một hoang mạc kinh hoàng cho con. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu, Chúa biết và thấu cho những nỗi thao thức nồng cháy của trái tim con. Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa có thể làm con được no thỏa.
Nhật ký 919. Hôm nay, khi tôi lưu ý một thiếu nữ không nên đứng ngoài hành lang nhiều giờ với cánh đàn ông như thế, vì đó là điều bất xứng với một thiếu nữ đoan trang. Cô đã xin lỗi và hứa sửa mình. Cô thổn thức khi nhận ra sự vô tâm của mình. Trong khi tôi đang nói với thiếu nữ ấy một ít điều liên quan đến hành vi luân lý của cô, những người đàn ông trong phòng đã túa ra lắng nghe những lời của tôi. Những người Do Thái cũng nghe được một đôi điều về họ. Một người về sau cho tôi biết họ đã dán tai vào tường để nghe trộm. Tôi cũng biết họ đang lắng nghe. Nhưng tôi chỉ nói điều mình phải nói. Các bức tường ở đây mỏng đến độ người ta có thể nghe được tiếng nói, dù rất khẽ.
Nhật ký 920. Ở đây có một thiếu phụ, trước kia là học sinh của chúng tôi. Một cách tự nhiên, bà ta thử thách tính nhẫn nhục của tôi. Mỗi ngày, bà đến thăm tôi nhiều lần. Sau mỗi lần thăm như thế, tôi cảm thấy mệt nhoài. Nhưng thấy Chúa Giê-xu đã gửi linh hồn ấy đến với tôi. Lạy Chúa, ước gì mọi sự đều tôn vinh Chúa, sự nhẫn nhục cũng đem lại vinh quang cho Chúa. Ôi đáng thương thay cho các linh hồn.
Nhật ký 921, ngày 6 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, Chúa phán với tôi.
Hỡi ái nữ của cha, cha nghe nói con rất đơn sơ, thế mà tại sao con không cho cha biết mọi sự liên quan đến con, ngay cả những chi tiết nhỏ mọn nhất. Con hãy nói cho cha mọi sự, và hãy biết rằng điều này đem lại cho cha một niềm vui lớn lao.
Tôi thưa lại, nhưng lạy Chúa biết hết tất cả mọi sự kia mà. Và Chúa Giê-xu trả lời,
đúng, quả thật cha biết mọi sự, nhưng con không nên chữa mình bằng việc đó. Với lòng đơn sơ của con trẻ, con hãy nói mọi sự cho cha, vì tai của cha và trái tim của cha hằng nghiêng về bên con, và những lời của con rất quý giá đối với cha. Nhật ký 922. Khi bắt đầu làm tuần cửu nhật trọng đại này theo ba ý chỉ, tôi nhìn thấy một côn trùng nhỏ trên sàn nhà và thầm nghĩ, làm sao nó đến đây được giữa mùa đông như thế này? Khi ấy, tôi được nghe những lời sau đây trong linh hồn.
Con xem, cha đang nghĩ đến và đang nâng đỡ nó, nhưng nó làm sao sánh được với con? Tại sao linh hồn con lại có giờ phút sợ hãi?
Tôi đã xin lỗi Chúa về giờ phút ấy. Chúa Giê-xu muốn tôi luôn luôn là một con trẻ để người chăm sóc mọi sự, và mù quáng suy phục thánh ý người, người đảm nhận tất cả mọi sự.
Nhật ký 923, ngày 7 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, Chúa phán với tôi.
Cha đòi con một lễ hiến tế hoàn hảo và toàn thiêu, một hiến tế ý chí, không một hy sinh nào có thể sánh với hiến tế này. Chính cha đang hướng dẫn cuộc đời con và sắp đặt mọi sự, để đối với cha, con sẽ là một hy sinh liên lỉ và luôn luôn thi hành thánh ý cha. Về việc hoàn thành hiến tế này, con hãy kết hợp với cha trên thập giá. Cha biết con có thể làm được những gì. Chính cha sẽ ban cho con nhiều mệnh lệnh trực tiếp, nhưng cha sẽ trì hoãn khả năng được thực hiện và để tùy thuộc vào những vị khác. Nhưng những gì các bề trên không tìm cách thực hiện, chính cha sẽ trực tiếp thực hiện nơi linh hồn con, và trong những nơi sâu nhiệm nhất của linh hồn con, một hiến lễ toàn thiêu hoàn hảo sẽ được thực hiện, không phải chỉ nhất thời. Nhưng hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng hiến tế này sẽ kéo dài cho đến khi con qua đời, nhưng sẽ đến thời điểm cha là Thiên Chúa sẽ hoàn tất tất cả những ước muốn của con. Cha vui mừng trong con như trong một bánh thánh sống động, đừng để điều gì làm con hoảng sợ. Cha ở với con.
Nhật ký 924. Hôm nay, tôi nhận được chỉ thị của mẹ bề trên cấm không cho đến bên giường những người hấp hối. Do đó, tôi sẽ gửi đến cho những người hấp hối tinh thần vâng phục của tôi, để thế cho bản thân tôi, và điều ấy sẽ nâng đỡ các linh hồn đang hấp hối. Thánh ý Chúa là như thế, và thế là đã đủ cho tôi rồi. Điều tôi không thể hiểu bây giờ, sau này tôi sẽ hiểu.
Nhật ký 925, ngày 7 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, tôi cầu nguyện tha thiết hơn bao giờ hết cho Đức Thánh Cha Pio thứ 11 và ba vị giáo sĩ, để Thiên Chúa soi sáng cho các ngài về những gì người đang yêu cầu tôi, bởi vì việc thực hiện điều này sẽ tùy thuộc vào các ngài. Ôi, tôi thật hạnh phúc vì sức khỏe Đức Thánh Cha đang hồi phục. Hôm nay, tôi nghe ngài đọc diễn văn về Đại hội Thánh Thể, và tôi đến đó trong tinh thần để lãnh nhận phép lành tòa thánh.
Nhật ký 926, ngày 9 tháng 2 năm 1937, thứ ba trước lễ cho. Trong hai ngày trước lễ hội, tôi cảm thấy một dòng thác lũ đầy những hình phạt và tội lỗi. Ngay lúc ấy, Chúa cho tôi biết tội lỗi khắp thế giới đã phạm trong những ngày này. Tôi ngất đi vì kinh hoàng, mặc dù đã biết lượng từ bi của Chúa vô bờ. Tôi kinh ngạc vì Chúa vẫn còn cho nhân loại tồn tại, và người cho tôi biết chính các linh hồn ưu tuyển là những người đã nâng đỡ sự tồn tại của nhân loại. Khi các linh hồn ưu tuyển đã đủ số, thế giới sẽ không còn tồn tại nữa.
Nhật ký 927. Hai ngày nay, tôi hiệp lễ để đền tạ và thân thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay, con xin hiến dâng tất cả vì các tội nhân. Xin phép công thẳng của Chúa hãy giáng phạt trên con, nhưng xin đại dương xót thương của Chúa hãy ngập lút các tội nhân đáng thương. Chúa đã nhậm lời tôi cầu xin, nhiều linh hồn được trở về cùng, nhưng tôi phải quằn quại khổ đau dưới ách công thẳng của Chúa. Tôi cảm thấy mình là đối tượng cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa tối cao. Đến tối, những đau khổ của tôi đã lên đến tình trạng bị ruồng bỏ bề trong, từ lồng ngực trào lên những tiếng rên rỉ không sao kềm chế nổi. Tôi khóa cửa phòng và bắt đầu làm một giờ thánh, cảm giác bị ruồng rẫy nội tâm và kinh nghiệm phép công thẳng Thiên Chúa. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Những tiếng rên rỉ và nỗi đau đớn từ linh hồn tôi trào ra thay cho cuộc thư chuyện ngọt ngào với Chúa.
Nhật ký 928. Khi ấy, bỗng tôi được nhìn thấy Chúa, người áp tôi sát vào trái tim người, và phán:
Hỡi ái nữ của cha, con đừng khóc, bởi vì cha không thể chịu nổi những giọt nước mắt của con. Cha sẽ ban cho con mọi điều con xin, nhưng con đừng khóc nữa.
Tôi được chan chứa niềm hân hoan, và tâm trí tôi như thường lệ, được chìm đắm trong Chúa như bảo tàng độc nhất của mình. Hôm nay, được lòng từ ái Chúa khuyến khích, tôi đã thưa chuyện với Chúa rất lâu.
Nhật ký 929. Khi đã được tựa vào trái tim rất ngọt ngào của Chúa, tôi thưa với người: Lạy Chúa Giêsu, con có rất nhiều điều để thưa cùng Chúa. Chúa hết sức âu yếm nói với tôi:
Ái nữ của cha ơi, nói đi con.
Và tôi bắt đầu kể lể những nỗi đau đớn của lòng mình. Đó là việc tôi vô cùng quan tâm đến toàn thể nhân loại. Tất cả họ không biết Chúa, và những người biết Chúa lại không yêu mến Chúa như Chúa đáng được mến yêu. Con cũng thấy các tội nhân xúc phạm đến Chúa vô cùng tàn nhẫn, và rồi con thấy các tín hữu, nhất là các đầy tớ của Chúa, bị đàn áp và bách hại dã man. Thế rồi, con thấy nhiều linh hồn lao xuống vực sâu hỏa ngục kinh hoàng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy đây là nỗi đau đớn nghiền nát trái tim và xương tủy con. Mặc dù Chúa tỏ cho con một lòng sủng ái đặc biệt và đổ đầy lòng con những suối nguồn hoan lạc của Chúa, tuy nhiên, điều này cũng không làm nguôi ngoai những đau đớn mà con vừa kể cho Chúa. Ngược lại, chúng xuyên thấu trái tim tội nghiệp của con càng nhức nhối hơn. Ôi, con khát khao mãnh liệt cho tất cả nhân loại được trở về tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Khi nhìn thấy vinh quang của Thánh Danh Chúa, trái tim con mới được an ủi. Chúa Giêsu trầm ngâm và thích thú lắng nghe những lời tâm sự của tôi, như thể người chưa biết gì về những sự ấy. Và điều này càng làm cho tôi thoải mái tâm tình với người. Chúa Giêsu nói với tôi:
Ái nữ của cha ơi, những lời phát xuất từ trái tim con làm vui thỏa lòng cha, và bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần cha hơn.
Sau những lời ấy, tôi thấy còn một mình, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa luôn lưu lại trong linh hồn tôi.
Nhật ký 930. Ôi Chúa Giêsu của con, mặc dù con sẽ về bên Chúa, rồi Chúa sẽ đổ đầy chính Chúa cho con, và điều ấy làm cho niềm hạnh phúc của con được tràn đầy. Tuy nhiên, con vẫn không quên được nhân loại. Con ước ao mở toang những bức màn thiên đàng, để trần gian không còn nghi ngờ về lòng thương xót Chúa. Sự nghỉ ngơi của con là cao rao lòng thương xót Chúa. Linh hồn sẽ dâng lên đấng tạo thành một vinh quang cao cả nhất khi trở về tín thác vào lòng thương xót của Người.
Nhật ký 931, ngày 10 tháng 2 năm 1937, hôm nay thứ tư lễ cho, trong giờ dâng lễ, tôi cảm nghiệm những thương tích khổ nạn của Chúa Giêsu nơi tứ chi của tôi. Mùa chay là thời gian rất đặc biệt cho tác vụ của các linh mục. Chúng ta nên giúp đỡ các ngài trong việc thu phục các linh hồn.
Nhật ký 932. Ít ngày trước đây, tôi thư cho cha Linh Hướng, có lẽ là cha Andras, và xin phép được thực hiện một vài việc hãm mình nhỏ bé trong mùa chay. Vì không được phép bác sĩ cho lên phố, nên tôi buộc phải viết thư. Nhưng thứ tư lễ trò đã đến rồi mà tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Sáng nay, sau khi hiệp lễ, tôi đã xin Chúa Giêsu soi dục cha Linh Hướng bằng ánh sáng của Người để cha trả lời cho tôi. Tôi biết trong lòng rằng cha sẽ không phản đối và ban phép thực hành các khổ chế như tôi đã xin, thế là tôi an tâm tiến hành những việc hãm mình ấy. Chiều hôm đó, tôi nhận được đáp thư của cha, cho biết Ngài sẵn lòng ban phép cho tôi thực hành các việc như tôi đã xin. Tôi rất vui mừng vì tri thức nội tâm của tôi phù hợp với ý kiến của cha Linh Hướng.
Nhật ký 923. Sau đó tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Con sẽ nhận được một phần thưởng trọng đại hơn vì đã vâng lời và lệ thuộc cha giải tội, hơn là theo ý riêng mà thực hành các việc đạo đức. Hỡi ái nữ của cha, con hãy thâm hiểu và sống thế này. Bất cứ điều gì, dù nhỏ mọn đến đâu, nhưng nếu cứ ấn tín vâng lời vị đại diện của cha, cũng đều làm cha vui lòng và trở nên quý đẹp trước mắt cha.
Nhật ký 934. Những việc làm nhỏ mọn trong mùa chay, mặc dù rất muốn và ước ao, nhưng tôi không thể thực hiện những việc khổ chế lớn như trước kia, bởi vì tôi đang ở dưới sự theo dõi kỹ lưỡng của bác sĩ. Nhưng tôi vẫn có thể làm được những việc nhỏ bé, như thứ nhất, ngủ mà không gối đầu, bắt mình chịu đói một chút, hàng ngày, giang tay đọc chuỗi kinh Chúa dạy, thỉnh thoảng, giang tay cầu nguyện trong thời gian bất định, ý chỉ, nài xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân đáng thương, và cho các linh mục năng lực để dẫn đưa các tâm hồn tội lỗi trở về.
Nhật ký 935. Sự giao tiếp giữa tôi với những người hấp hối vẫn hết sức gần gũi như trước. Tôi thường ở bên cạnh một người hấp hối ở cách xa, nhưng niềm vui lớn lao nhất của tôi là được nhìn thấy lời hứa của lòng thương xót Chúa được nên thực hiện nơi những linh hồn này. Thiên Chúa là đấng tín thành, Người hoàn thành những gì Người đã tiền định.
Nhật ký 936. Một người trong dãy phòng của chúng tôi lâm cơn nguy tử. Giữa những vật vã kinh hồn, bà ta hấp hối những 3 ngày, thỉnh thoảng lại tỉnh lại. Mọi người trong phòng đều cầu nguyện cho bà. Tôi rất muốn đến với bà, nhưng vì mẹ bề trên không cho tôi đến thăm những người hấp hối, vì thế tôi ở lại trong phòng và cầu nguyện cho linh hồn đáng thương ấy. Nhưng khi nghe biết bà ấy vẫn còn hấp hối và không ai biết còn kéo dài bao lâu nữa, tôi bỗng cảm thấy xúc động và thưa với Chúa, lạy Chúa Giêsu, nếu mọi điều con thực hiện là đẹp lòng Chúa, con xin Chúa một dấu chứng là cho linh hồn ấy hết đau đớn và nhanh chóng đi về chốn hạnh phúc đời đời của bà. Vài phút sau đó, tôi được biết bà ấy đã từ trần một cách êm ái và chóng vánh đến độ người ta không có kịp giờ để thắp nến.
Nhật ký 937. Tôi xin nói thêm một điều nữa về cha Linh Hướng của tôi, cha Andras hoặc cha Sopako. Điều lạ lùng là có quá ít linh mục biết cách tiếp thêm năng lực, sức mạnh và can đảm cho linh hồn để họ có thể không ngừng thăng tiến mà không mỏi mệt. Dưới sự hướng dẫn như thế, một linh hồn dù không mạnh mẽ cho lắm cũng có thể thực hiện được nhiều công việc vinh danh Thiên Chúa. Ở đây, tôi khám phá được một bí quyết, đó là cha giải tội hay đúng ra là cha linh hướng, đừng nên coi thường những chi tiết nhỏ mọn mà linh hồn thổ lộ với Ngài, vì khi nhận thấy được dìu dắt như vậy, linh hồn bắt đầu nỗ lực, không bỏ qua dịp nhỏ mọn nào để thực hành nhân đức và tránh lánh các lỗi phạm, dù rất tơ tóc. Nhờ những nỗ lực này, như những viên đá nhỏ bé, từ nơi linh hồn sẽ vươn lên một thánh điện hết sức tráng lệ. Ngược lại, nếu linh hồn nhận thấy cha giải tội coi thường các chi tiết nhỏ mọn, họ cũng sẽ bỏ qua và không kể ra các chi tiết ấy cho Ngài. Tệ hơn nữa là họ sẽ bắt đầu chỉnh mạng trong các điều nhỏ mọn. Như vậy, thay vì tiến bộ, linh hồn dần dần thụt lùi, và đến khi ý thức được tình trạng của mình, thì họ đã sa vào chỗ khốn khổ nghiêm trọng. Ở đây nảy sinh một vấn nạn. Ai có lỗi trong vấn đề này? Linh hồn đương sự hay cha giải tội, tức là cha linh hướng? Theo tôi, dường như mọi trách nhiệm đều quy về vị linh hướng bất cần kia. Lỗi duy nhất của linh hồn là đã nhận lầm một vị linh hướng như vậy. Một vị linh hướng đúng ra phải dẫn đưa linh hồn trên đường trọn lành theo thánh ý Chúa.
Nhật ký 938. Linh hồn lẽ ra phải cầu nguyện thật xuất sắc, thật nhiều và phải xin Chúa đích thân chọn cho họ một vị linh hướng. Điều gì khởi sự từ Thiên Chúa sẽ là thánh thiện, điều gì khởi sự thuần túy nhân loại sẽ là phàm tục. Để trợ giúp một linh hồn, Thiên Chúa nhân lành đến độ đích thân chọn cho họ một vị linh hướng và soi sáng cho họ biết về vị mà trước mặt Ngài, đương sự sẽ khám phá ra những điều sâu kín nhất trong linh hồn mình, như thể nhìn thấy bản thân trước tôn nhan Chúa Giê-xu. Khi linh hồn nhìn ra và tin nhận Chúa đã an bài tất cả điều ấy, họ sẽ cầu nguyện tha thiết cho cha giải tội, để Ngài có đủ ánh sáng mà hiểu rõ họ. Trừ khi vì lý do nghiêm trọng, chớ gì linh hồn đừng thay đổi cha linh hướng. Linh hồn đã cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều thế nào để tìm ra ý Chúa trước khi chọn vị linh hướng, thì họ cũng phải cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều như vậy để nhận ra ý Chúa thực sự muốn họ lìa bỏ vị linh hướng ấy mà chọn vị khác. Nếu thánh ý Chúa không tuyệt đối rõ ràng, thì không nên thay đổi linh hướng, vì tự sức mình, con người không thể tiến cao, và Satan cũng chỉ muốn tìm thấy một người khao khát trọn lành, nhưng tự dẫn đường vạch lối, bởi vì người ấy chắc chắn không thể nên thánh được.
Nhật ký 939 cũng có một ngoại lệ trong vấn đề này, đó là khi Thiên Chúa đích thân hướng dẫn linh hồn. Nhưng khi đó, vị linh hướng lập tức nhận ra đương sự đang được Thiên Chúa hướng dẫn. Chúa sẽ cho Ngài biết điều này một cách tường tận, và một đương sự như thế hơn ai hết, hóa ra lại cần ở dưới sự kiểm soát của vị linh hướng. Trong trường hợp này, vị linh hướng không hướng dẫn và vạch vẽ con đường cho linh hồn phải theo, nhưng tốt hơn, Ngài hãy thẩm định và xác nhận cho linh hồn biết họ đang đi đúng đường và đang được thần khí tốt lành hướng dẫn. Trong tình huống này, vị linh hướng không những phải thánh thiện mà còn phải có kinh nghiệm và khôn ngoan. Về phía linh hồn, họ phải đặt ý kiến vị linh hướng trên cả soi động của Chúa, bởi vì chỉ có thế họ mới tránh được những ảo tưởng và lầm lạc. Một linh hồn không chịu đặt những soi động của mình hoàn toàn dưới sự kiểm soát khắt khe của giáo hội, tức là của vị linh hướng, rõ ràng là họ đang bị ác thần hướng dẫn. Vị linh hướng phải hết sức cẩn trọng trong những trường hợp như thế, và phải thử thách tinh thần vâng phục của linh hồn. Satan có thể đội lốt khiêm nhượng, nhưng không biết đội lốt vâng phục, và do đó các mưu đồ đen tối của nó sẽ bị phanh phui. Nhưng vị linh hướng cũng không nên quá sợ hãi về một linh hồn như vậy, bởi vì nếu Chúa đặt linh hồn đặc biệt ấy dưới sự chăm sóc của Ngài, thì Người cũng ban cho Ngài đầy đủ ánh sáng. Nếu không, làm sao Ngài có thể xử lý khôn ngoan về các mầu nhiệm giữa linh hồn ấy với chính Thiên Chúa được?
Nhật ký 940. Chính tôi đã đau khổ và từng chịu thử thách rất nhiều về vấn đề này, vì thế tôi chỉ ghi lại những gì bản thân đã từng trải qua. Chỉ sau nhiều tuần cửu nhật liên tiếp, nhiều kinh nguyện và việc sám hối, Chúa mới gửi đến cho tôi một vị linh mục hiểu được linh hồn tôi. Ôi, có lẽ đã có nhiều linh hồn thánh thiện hơn nếu như đã có nhiều cha giải tội, kinh nghiệm và thánh thiện hơn. Không ít linh hồn tha thiết nỗ lực nên thánh, nhưng vì không thể tự mình đứng vững giữa những thời gian thử thách nên đã từ bỏ con đường chọn lành.
Nhật ký 941, lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những vị linh mục rốt ráo thánh thiện. Phẩm giá của linh mục thật cao trọng, nhưng đồng thời trách nhiệm của ngài cũng thật nặng nề. Ôi linh mục, ngài được ban cho nhiều, nhưng cũng bị đòi lại nhiều.
Nhật ký 942, ngày 11 tháng 2 năm 1937. Hôm nay thứ Sáu, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một cơn đau nhức trong thân xác, hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của tôi. Chúa Giêsu gửi đến cho tôi thứ đau đớn này để tôi có thể thực hiện việc đền tạ vì các tội nhân. Cơn đau tuy ngắn ngủi nhưng rất kinh khủng. Tôi đau không quá 2 phút đồng hồ, nhưng ấn tượng lưu lại rất lâu và rất sống động.
Nhật ký 943. Hôm nay, tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn, đến nỗi không biết phải giải thích làm sao ngay cho bản thân mình. Tôi muốn trốn tránh mọi người, để được cứ thế mà khóc mãi. Không ai cảm thông được cho một con tim bị thương tích vì yêu, và tự thâm sâu, khi trái tim ấy cũng cảm thấy bị bỏ rơi, thì không còn ai có thể an ủi nó được. Ôi các linh hồn tội nhân, các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi. Nhưng được, được lắm, các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt chừng nào, và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi.
Nhật ký 944. Có những lúc tôi bất tín với bản thân khi nhận ra sự yếu đuối và xấu xa nơi những vực thẳm trong hữu thể của mình, và tôi đã nhận ra có thể chịu nổi những giờ phút ấy bằng cách tín thác vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa, nhẫn nại, cầu nguyện và thinh lặng. Đó là những điều đem lại sức mạnh cho linh hồn. Có những lúc linh hồn nên giữ lặng, và khi ấy nói năng với thụ tạo là không thích hợp. Đây là những giây phút linh hồn chán nản với bản thân, và khi ấy linh hồn cảm thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ. Lúc đó linh hồn bám chặt vào Thiên Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Vào những thời gian ấy, tôi chỉ sống nhờ đức tin và cảm thấy được củng cố nhờ ơn Chúa. Tôi đã can đảm hơn trong việc nói chuyện và giao tiếp với những người xung quanh.
Nhật ký 945. Buổi tối, Chúa phán với tôi:
Hỡi con hãy tựa vào trái tim cha mà nghỉ ngơi. Cha thấy con đã làm việc vất vả trong vườn nho của cha,
và linh hồn tôi tràn ngập niềm vui thần linh.
Nhật ký 946, ngày 12 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên suốt tôi như một tia sáng mặt trời. Linh hồn tôi khát khao Chúa mãnh liệt đến độ thỉnh thoảng lại nhất trí. Tôi cảm thấy tình yêu hằng hữu chạm đến tâm hồn tôi, và cái nhỏ bé của tôi không sao chịu đựng nổi, nên việc ấy làm tôi nhất trí. Tuy nhiên, sức lực bên trong của tôi vẫn mãnh liệt, và linh hồn tôi sánh kịp với tình yêu đã yêu mến nó. Trong những lúc ấy, linh hồn được hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa, và càng hiểu biết người, tình yêu của linh hồn càng trở nên tinh ròng và nồng nàn hơn. Những mầu nhiệm giữa linh hồn và Thiên Chúa thật khôn giò.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Tuần này chúng tôi xin cảm ơn vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.